Trong video này, các bạn sẽ cùng khám phá với Thủy cái định nghĩa, cấu trúc cũng như là một vài bài tập liên quan đến thị tương lai gần. Để kết thúc video này, mọi người sẽ tự tin sử dụng thị tương lai gần cho đúng nhé. Nếu như các bạn thấy video này hay thì đừng quên là giúp Thủy bấm vào nút subscribe kênh để đăng ký kênh để theo dõi những video tiếp theo. Cũng như là giúp Thủy chia sẻ video này để nhiều người cùng biết đến kênh nhé. Và Thủy có chuẩn bị cho mình một phần quà, đó là gồm 8 video học ngữ pháp. Mọi người hãy comment ngữ pháp tiếng Anh và Thủy sẽ gửi cho mọi người đường link để mình tải về mình học nhé. Sẵn sàng chưa? Cùng bắt đầu học với Thủy thế nào? Trong bài này, chúng ta sẽ đi qua các phần như sau. Phần 1, mình sẽ hiểu cái khái niệm của thị tương lai gần là gì. Phần 2, một vài cái gọi là cái cấu trúc của thị tương lai gần, cách dùng của thị tương lai gần. Phần thứ nữa rất là quan trọng, đó là phần dấu hiệu nhận biết của thị tương lai gần. Và ở đây sẽ có rất nhiều anh chị thắc mắc là không biết là thị tương lai gần khác gì với tương lai đơn. Cho nên ở trong phần số 5, chúng ta sẽ phân biệt thị tương lai gần và thị tương lai đơn. Và cuối cùng thì cùng làm bài tập để mình đảm bảo là mình hiểu được hết nha. Rồi, sẵn sàng chưa? Cùng đi với Thủy nhé. Đầu tiên, khái niệm thị tương lai gần, near future tense, là thì được dùng để diễn tả cái kế hoạch hay là một cái dự định trong tương lai đã được tính toán trước và có một mục đích cụ thể. Thì nhắc lại nhé, đây là một cái thì dùng để diễn tả một cái kế hoạch hoặc một dự định trong tương lai đã được tính toán trước hoặc là có một mục đích cụ thể. Ví dụ, I'm going to travel around the world next year. Tôi dự định sẽ gì ta? Sẽ đi du lịch vòng quanh thế giới vào năm sau. I am going to travel around the world next year. Tôi dự định sẽ đi du lịch vòng quanh thế giới vào năm sau. Một kế hoạch đã được định sẵn. Và cái cấu trúc của thì tương lai gần nó sẽ rất đơn giản. Các anh chị để ý giùm Thủy nha. Nó sẽ có một cụm là be going to. Nói lại nhé. Be going to. Thủy ví dụ chẳng hạn subject là ai đó, được không? Rồi mình đi với giới từ là am, is, are. Sau đó mình đi với going to, cộng với một verb nguyên mẫu. Nếu như phủ định thì đơn giản thôi, các anh chị sẽ thêm not sau động từ to be. Ví dụ, is not, am not, are not. Lát nữa mình sẽ đi từng ví dụ và mọi người sẽ nắm rõ nó nha. Nhưng bây giờ mình cứ hiểu nôm na là thêm not sau động từ to be. Hồi nãy là be going to, bây giờ là be not going to. Rồi, với câu hỏi nha, thì mình sẽ đưa be lên trước, rồi đến chủ ngữ. Và cuối cùng thì mình vẫn nguyên một cụm, đó là going to, cộng một verb. Đối với dạng câu hỏi mà có hay không, tức là không có từ để hỏi như là where, là when, là why, là what, là which, chỉ đơn giản là có hay không, thì mình sẽ đưa động từ to be lên trước, sau đó là chủ ngữ cộng với going to verb. Và trả lời thì sẽ là yes, chủ ngữ và động từ to be ra. Ví dụ như yes, he is, yes, she is, hoặc là yes, I am, hoặc là no thì chủ ngữ cộng be sẽ thêm là not. Rồi, bây giờ mình sẽ cùng coi với Thủy một vài những cái ví dụ và mình sẽ hiểu rõ hơn nhé. Đầu tiên, he is going to visit his grandmother next week. Anh ấy dự định sẽ thăm bà của mình vào tuần tới. Thì trong trường hợp này, nó sẽ là be going to. He is going to visit. Rồi, bây giờ nếu như mà phủ định thì sao ạ? Thì mình thêm not vào. Anh ấy sẽ không, đúng không? Thì mình sẽ là gì ta? He is not. Thêm not sau động từ to be. Mọi người nhìn trên cái bảng khung và những cái ví dụ ở phía dưới ha. He is not going to visit his grandmom. Ok? Rồi, he is going to play football next week. Anh ấy dự định sẽ chơi đá banh vào tuần sau. Được không ạ? Thêm not sau động từ to be. He is going. Và nếu bây giờ anh ấy không, thì nó sẽ là he is not going to visit his grandmom. Rồi, bây giờ thế bây giờ nếu mình hỏi là có hay không, có hay không, anh ấy có dự định thăm bà của anh ấy vào tuần tới hay không, thì mình nói như sao ạ? Mình sẽ đưa is lên trước. Is he going to visit his grandmom next week? Và trả lời nếu mà có thì sẽ là yes, he is. Hoặc là no thì sẽ là no, he is not. Very easy, simple ha. Rồi, và lưu ý giùm Thủy nha, đối với cái động từ go, khi mình chia thì tương lai gần, thì mình sẽ sử dụng cấu trúc là subject, I'm, is, are, cộng với một going. Mình không cần phải là is going to go nữa, mà mình sẽ viết lược lại luôn, nó sẽ là is going. Được không ạ? Tôi nhắc lại nha, ví dụ nha, ví dụ, they are going to go to the university in May. Họ sẽ vào trường đại học ha, vào tháng 5. Thì bây giờ mình thấy cụm là are going to go. Nó có hai cái chữ go đúng không? Thì trong trường hợp này mình có thể lược đi, mình sẽ là gì ta? They are going to the university in May. Rồi, và đối với cách dùng đó là đối với thị tương lai gần á, thì nó sẽ diễn tả một kế hoạch hay một dự định nào đó ở trong tương lai. Ví dụ, I'm going to attend
an English class in September. Tôi dự định sẽ tham gia một cái lớp học tiếng Anh vào tháng 9. I am going to attend. Attend là một cái là động từ mà nghĩa là tham gia. Và I am going to attend an English class in September là tôi dự định sẽ tham gia một cái lớp học tiếng Anh vào tháng 9. Thì trong trường hợp này ha, đó là be going to attend một cái sự kiện, một kế hoạch, đây là một dự định đã được xác định trong tương lai vào tháng 9 cơ mà. Rồi, cái thứ hai, cách dùng thứ hai của thì tương lai gần nữa, đó là đưa ra dự báo các dấu hiệu mà chúng ta có ở thời điểm hiện tại. Nhắc lại nha, đưa ra dấu hiệu mà chúng ta có ở thời điểm hiện tại. Nghe hơi mông lung, coi một ví dụ nhé. Look at the clouds. Nhìn trời mây, nhìn mây kia. It looks like it's going to rain. Nó dường như, ha, nó trông như thể là sắp mưa rồi. Looks like it's going to rain. Thì trong trường hợp này, nó là một cái dự đoán, một cái dự báo dựa vào dấu hiệu mình có ở thời điểm hiện tại. Thì mình cũng sử dụng thì tương lai gần. Look at the clouds. Nhìn trời mây kia, nhìn mây kia. It looks like it is going to rain. Là cái thời điểm hiện tại mình nhìn thấy, mình thấy cái dấu hiệu là trời mây mù kéo tới và nó trời sắp mưa rồi, thì mình sẽ sử dụng là it is going to rain. Mình sử dụng thì tương lai gần. Rồi, và có những cái dấu hiệu để mà mình nhận biết một trong một cái câu á, mà đó có phải là thứ ngày gần hay không. Đầu tiên đó là mọi người những cái cụm ha, chẳng hạn như là tomorrow. Tất nhiên, tomorrow mình vẫn có thể gặp trong thì tương lai đơn nha. Nhưng mà mình nhìn tomorrow, mình vẫn có thể đoán là đây cũng có thể là tương lai gần. Next day, ngày kế tiếp. Next week, tuần tới. Next month, tháng tới. Next year, ok? Và in còn một mốc thời gian. Tùy nha, thì đây là một vài dấu hiệu thôi. Và tất nhiên dấu hiệu của cái này nó vẫn là dấu hiệu của một cái thì khác, chứ không phải là nhất đây chỉ là dấu hiệu của hiện tại hoặc thì tương lai gần thôi nhé. Nhưng mà đây cũng là một dấu hiệu để mình thấy có thể nó sẽ đang sử dụng thì tương lai gần. Các bạn coi một vài ví dụ với Thủy nhé. Đầu tiên, we are going to throw a party tomorrow. Mình chuẩn bị mình tham dự một bữa tiệc vào ngày mai. Number two, okay. Linda is going to the museum next week. Linda thì sẽ đi bảo tàng vào tuần tới. Next, he's going to study abroad in 2025. Anh ấy dự định sẽ đi học ở nước ngoài vào năm 2025. He is going to study abroad in 2025. Rồi, và bây giờ sẽ có nhiều anh chị thắc mắc là tương lai gần khác gì với lại tương lai đơn. Bây giờ mình sẽ cùng cầm Thủy xem qua những cái ví dụ để phân biệt nhé. Đối với tương lai gần thì nó sẽ diễn đạt một kế hoạch dự định cụ thể. Và diễn đạt cái dự đoán dựa trên cái bằng chứng nó xảy ra ở thời điểm hiện tại. Giống nãy cái ví dụ trời mưa. Còn tương lai đơn thì nó là diễn tả một quyết định ngay tại thời điểm nói. Hoặc là dự đoán dựa vào ý kiến, trải nghiệm cá nhân, không có căn cứ. Hoặc là diễn tả một cái gợi ý, một cái lời đề nghị. Hoặc diễn tả một lời đề nghị. Thủy có làm một cái video về thì tương lai đơn. Mọi người nhớ xem ở trong phần description mô tả thì để đường link nhé. Để mình phân biệt rõ hơn hai cái thì này. Và đối với về cái cấu trúc thì nó cũng khác nhau. Một cái là be going to cộng một verb, còn một cái thì sẽ dùng là will cộng một verb nguyên mẫu. Ok, thì ví dụ nha. Look at the dark clouds. Hãy nhìn trời mù kia, mây mù kia. It's going to rain soon. Trời sắp mưa. Đây là mình đang đưa ra một cái giả định dựa trên một cái bằng chứng ở hiện tại. Nhưng mà nếu như mình nói một cách mông lung là I think it will rain soon. Tôi nghĩ là nó không có một cái bằng chứng gì hết á. Tôi nghĩ thôi. It will rain soon. Thì tôi nghĩ là nó sẽ mưa sớm thôi. Thì cái này mình lại sử dụng thì tương lai đơn. Rồi, bây giờ đến phần làm bài tập với Thủy nhé.
Ta-da! Như vậy chúng ta đã hoàn thành xong bài tập ngày hôm nay, thì tương lai gần. Thì hy vọng mọi người đã nắm chắc được thì tương lai gần và sử dụng nó một cách tự tin. Và đừng quên là hãy comment ngữ pháp tiếng Anh để Thủy gửi cho mình link gồm 8 video học ngữ pháp siêu hay thì Thủy nhé.